Kính bạch sư ông, được tham dự trong khóa tu này, chúng con khám phá lại sơ tâm xuất gia của chúng con. Sau một thời gian dài bị lu mờ, chúng con rất hạnh phúc và vô cùng biết ơn sư ông. Tuy nhiên chúng con có một mối lo khác cũng lớn tương tự, đó là làm sao chúng con có thể duy trì được và phát huy được sơ tâm đó. Chúng con lo lắm. Con có nghe sư ông và quý ông khác nói về việc thành lập các tu viện tu tập theo pháp môn của sư ông tại Huế. Chúng con không biết bao giờ chúng con mới được tham dự vào các tu viện đó. Xin sư ông và quý ông thương chúng con mà mở ra cho chúng con một đường đi. Hy vọng quý vị công đức nghe cái câu hỏi này. Theo tôi thì sự thiết lập một cái chứng tu học, ở trong đó có tình thầy trò, có tình huynh đệ, không phải là cái giấc mơ của riêng tôi, mà là giấc mơ của nhiều vị anh em. Và tôi có thể báo cáo là cái công tác đó nó có thể đem lại cho mình rất nhiều hạnh phúc. Không những các vị xuất gia có một chỗ nương tựa, có một chỗ được bảo hộ để được nuôi dưỡng, mà chính mình, người chủ trì, người đứng ra chủ trì để thiết lập một cái chúng như vậy cũng sẽ được nuôi dưỡng, cũng sẽ được bảo hộ, cũng đạt được rất nhiều hạnh phúc. Đó là kinh nghiệm của tôi. Tôi xin nói sơ lược vài nét về cái cách mà Làng Mai tổ chức cái chúng. Và quý vị sẽ thấy rằng chuyện này mình làm được. Sáng nay tôi có hỏi Thượng tọa Trí Tửu là Ngài có muốn thành lập một cái chúng dễ thương ở chùa Linh Mục hay không? Thì Ngài nói là có. Và tôi hỏi có thể thiết lập tại chùa Linh Mộ một cái chúng tu học như vậy để làm cái nội dung đích thực cho tổ đình, và có những cái phương pháp để có thể bảo hộ cái chúng xuất gia đó không để bị quấy rầy bởi những người hành hương và những người tham quan hay không. Thì thầy tòa nói có thể làm được. Tôi rất là mừng. Chúng tôi có những vị giáo thọ đã từng sống với chúng lâu năm, 15, 20 năm. Những vị giáo thọ có kinh nghiệm về sự dựng chúng. Tiếng Anh gọi là Sangha Building, dựng chúng theo cái mô thức đó. Và chúng tôi có thể gửi một vị hoặc là hai vị tới cho thượng tọa trong vòng 3 tháng, hoặc là ít hơn 3 tháng một chút, 2 tháng rưỡi, đủ để làm cho cái máy xe nó nổ, để mà rê đó, tiếng Việt là để xe cho nó nổ. Cái chữ học ở trong văn học Phật giáo nó được dịch ra từ chữ xuất xa, nó có nghĩa là thực tập, như là xuất xa mana, là thức xa mana, thức xa, nó có nghĩa là luyện tập, hành trì, chứ không phải là chất chứa kiến thức. Vì vậy cho nên vô học, nó có nghĩa là đã thành công trong sự thực tập rồi. Và hữu học tức là vẫn còn phải thực tập, vẫn còn phải tu luyện. Và chữ học trong đạo Phật nó có nghĩa như vậy, chứ không có nghĩa là chứa chấp những cái kiến thức. Và cái câu duy tuệ thì nghiệp á, mình có thể hiểu lầm, tức là cái sự nghiệp của mình á, là sự nghiệp nghiên cứu học hỏi, không phải như vậy. Tuệ đây tức là tự giác, tuệ đây tức là cái trí tuệ có khả năng tháo gỡ, phá vỡ được những cái phiền não, những u mê của mình, và thiết lập lại được tường thông, thiết lập lại được tường vấn đề. Thì cái tuệ đó là cái tự giác và hành động, chứ không phải là kiến thức mình thu lập được từ những cái kinh điển hoặc là những cái bài pháp thoại hay là những cái bài nghiên cứu. Thì điều này tôi đã nói là tại trung tâm nghiên cứu Phật học ở thành phố Hồ Chí Minh, thiền viện Vạn Hạnh. Tôi đã nói rất là rõ với ban giáo sư, với ban nghiên cứu, ban giám đốc và các học văn và học viên. Duy tuệ thì nghiệp là như vậy. Đừng có nghĩ tuệ ở đây tức là học hỏi và nghiên cứu. Tuệ ở đây tức là tuệ giác, là sự thực tập. Cái học là như vậy. Thành ra cái chúng tu học không phải là một cái nơi trao truyền kiến thức Phật giáo. Cố nhiên là có sự trao truyền kiến thức Phật giáo, nhưng mà tất cả những cái trao truyền đó đều phải được áp dụng vào một cách thực tế trong đời sống hàng ngày. Nếu mà mình lấy Chùa Từ Hiếu là một cái ví dụ, thì tôi sẽ có những cái đề nghị như thế này. Mình có thể gọi Tổ đình Từ Hiếu là một Phật học viện, hay là một tu viện, hay là một tổ đình tu học. Danh từ nó không có quan trọng gì mấy, ăn thua là cái nội dung. Nhưng mà quyết không phải là một cái chỗ trao truyền kiến thức khô khan về Phật học. Cái đó là cái mà hiện bây giờ các trường cơ bản, các trường trung cấp, các học viện đang làm. Và chúng mình không có thiếu những cái đó. Chúng mình đã có dư những cái đó, chúng mình thiếu những cái chỗ mà trong đó cái học nó được thể hiện bằng cái hành. Và cái hành nó thành công được là khi mà có hạnh phúc, có sự truyền thông giữa thầy trò, có tình huynh đệ, và tất cả đang đi với nhau như một dòng sông. Thì ví dụ đây là cái chúng Từ Hiếu, cái tu học viện Từ Hiếu hay là cái tu đình Từ Hiếu. Thì theo ánh sáng của những cái điều mà mình đã nghe ngày hôm qua, ngày hôm kia, thì cái cơ sở này phải tổ chức những cái khóa 7 ngày, và mỗi năm ít nhất là phải tổ chức đỉnh khóa. Tại vì hiện bây giờ các ngôi chùa trong vùng rất là cần những khóa đó, để một hoặc hai vị trong chùa tới để tiếp thu cái pháp môn, đem về áp dụng vào trong chùa của mình, để cái chùa của mình có thể có tư cách của một vị lãnh đạo trong khu phố, trong công an. Bài pháp thoại ngày hôm qua, hôm kia. Nhưng mà cái người đứng ra để dạy, để hướng dẫn khóa tu 7 ngày này là ai? Những người đó đã nắm vững bước chân và hơi thở chưa? Những người này có khả năng nhận diện, ôm ấp những cái buồn, những cái giận, những cái lo mình để chuyển hóa chưa? Những người này có khả năng tái lập truyền thông bằng phương pháp ai ngữ và bằng phương pháp lắng nghe chưa? Người nào đã có kinh nghiệm giúp thầy hay là giúp đệ tử chuyển hóa thiết lập được truyền thông chưa? Nếu mà mình chưa có những người như vậy thì mình chưa có tư cách dạy khóa tu 7 ngày. Tại vì cái khóa tu 7 ngày này nó rất là thực tế, rất là thực tiễn. Mình phải dạy những cái gì mà mình làm được. Vì vậy này, cho nên nó gần với chương trình kỹ sư hơn là cái chương trình tiến sĩ. Và kỹ sư tức là học cái gì thì làm được cái đó. Kỹ sư mía là phải làm mía được, phải làm đường được. Kỹ sư cầu cống là phải bắt cầu được. Kiến trúc sư là phải xây nhà được, chứ không thể biết trước được. Và mình phải cung cấp giáo lý cũng như pháp môn để cho cái ngôi chùa đó họ có thể đem về để họ bắt đầu tu học. Và như hôm qua tôi có nói, một ngôi chùa mà đẹp á, không phải là tại vì có đủ đèn dược sư hay có những con rồng, con lân, con phùng, mà một ngôi chùa đẹp là trong đó có những ông thầy, có những cái vị sư cô có an lạc, có thanh thơi, có từ bi, có tự giác, có khả năng làm phát sinh ra cái niềm tin của người tới chùa, và có khả năng giúp cho những cái gia đình ở trong vùng tháo gỡ được những cái khó khăn, những cái bức xúc. Và cái đó là do sự thực tập. Thành ra trong ngôi chùa đó, người nào cũng có thể bước được những bước chân an lạc, hạnh phúc. Người nào cũng có khả năng ngồi yên được 10 phút, 20 phút và tươi những bông hoa. Người nào cũng có khả năng vừa rửa chén, vừa rửa bát, vừa mỉm cười. Người nào cũng có khả năng trong khi nấu cơm cho đại chúng vẫn nuôi dưỡng được tình thương cho đại chúng mà không cào nhau khi phải chấp tác. Thì có một ngôi chùa đó, sau khi một sư cô đi học khóa 7 ngày về thì thực tập đi như thế này, từng bước chân thảnh thơi, có vững chãi, có an lạc. Thì có một sư cô lớn nói: mấy đi chi mà như là thất tình vậy, mấy đi chi giống như cái từ thất tình vậy. Và nói như vậy tức là một cái gáo nước lạnh đổ lên trên cái sư cô trẻ đó. Và sư cô đó không có được phép đi những bước chân thảnh thơi ở trong chùa. Và sư cô học được cái thiền lạy, và lạy rất là sâu, trong khi nằm vóc sát đất. Thì sư cô tiếp xúc được với tổ tiên, buông bỏ tất cả những cái căng thẳng và những cái phiền não để cho đất tiếp nhận và chuyển hóa dùm cho sư cô. Thì sư cô về chùa, sư cô lạy như vậy. Thì sư bà nói: rằng là mình nằm ẹp luôn vậy, mình lạy thì khi mà mình nằm ẹp luôn như vậy, mình nằm và hả? Thì như vậy tức là mình không có được cái hiểu và cái sự yểm trợ của người lớn. Ít nhất đệ tử nó về nó học thì mình phải thăm hỏi: con đi khóa tu về con học được cái gì, con nói cho thầy nghe đi. Cái gì con thích con nói cho thầy nghe đi. Vậy đó, thì mình rất có thể học được từ cái người đệ tử của mình. Riêng tôi thì tôi học được rất nhiều từ những vị đệ tử, và những vị đệ tử rất là trẻ. Có một chùa khác nó đi rời rời vậy, cơm đâu mà ăn. Đi rời rời theo kiểu lần mai, cơm đâu mà ăn. Vấn đề của mình đâu phải là vấn đề cơm đâu, Nếu vì vấn đề cơm thì mình lại không có đi xuất gia. Mình vì một cái chuyện khác cho nên mình mới đi tu. Vấn đề không phải là vấn đề cơm, không phải là vấn đề kinh tế. Và vì vậy cho nên khi mà một cái trung tâm tu học mà cung cấp được những cái khóa tu 7 ngày 4 lần trong một năm, trung tâm đó có uy tín rất là lớn. Tại vì những cái gì trao quyền của mình đó là vàng ròng, là cái có thiệt, có thể làm được rồi. Mà nếu sư cô tham dự, sư chú tham dự cái khóa tu này mới có 3-4 ngày và cảm thấy cái bồ đề tâm nó được sinh ra là tại vì nó có thực tích. Và khi mình lên tụng một bài thì mình không có tụng bằng cái miệng mà mình tụng bằng cái tim. Khi mình đốt một cái hương, mình dâng cái hương, mình không phải là dâng hương trầm mà mình dâng hương giới, hương định và hương tuệ. Khi mà chúng ta đọc tâm kinh đó, 99% chúng ta đều đọc như con vẹt, là như là một cái thần chú làm cho nó mau xong. Tôi thì không bao giờ tôi để cho cái tâm kinh nó đi ngang qua như là gió, nó đi ngang qua những cái tay. Tâm kinh tuy là ngắn, tuy là tính yếu, nhưng mà có những câu ở trong tâm kinh nó vẫn còn chưa phải là quan trọng nhất. Những cái câu quan trọng trong tâm kinh nó chỉ có 3-4 dòng mà thôi. Mà lướt qua 3-4 dòng đó mà không có chạm được, tưới tẩm được hạt giống tự giác của mình thì đọc tâm kinh nó vô ích. Nghe đây, xá lợi tử, sách chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sách, sách chính thực là không, không chính thực là sách, còn lại bốn cuốn uốn kia cũng đều như vậy cả. Đó là một câu rất là quan trọng ở trong tâm kinh mà mình có thể đi qua mà mình không có tiếp nhận được cái gì hết. Sáng lời tự nghe đây, thể các pháp đều không, không sinh cũng không diệt, không dơ cũng không sạch, không thêm cũng không bệnh. Cho nên trong tánh không, không có sắc thọ tưởng hành thức, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có 18 giới từ nhãn đến ý thức, không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho nên không lão tử, cũng không hết lão tử, là nói về 12 nhân duyên, không khó tập việc nào, không có tư đế, không có đắc, chỉ có tình độc. Tâm kinh chỉ có mấy câu đó thôi. Và mình đã bao nhiêu lần đi ngang qua tâm kinh, nhưng mà nó cũng giống như là gió đi vào nhà trống và đi ra thôi. Và mình thực tập hoàn toàn là hình thức. Mỗi khi tôi tụng tâm kinh, tôi luôn luôn bắt ấn. Tại vì cái ngón tay của tôi nó giúp cho tôi duy trì cái nghĩa lý thầm thâm nhiều của tâm kinh. Sắc chính thực là không, không chính thực là sắc, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc. Còn lại bốn món kia cũng đều như vậy cả, là thọ tưởng hành thức. Và trong khi tụng tâm kinh, tôi có niệm và tôi có định. Niệm về cái gì? Đối tượng của niệm là những câu đó đó, và đối tượng của định là câu đó. Cho nên tôi không muốn, tôi không có bao giờ cho phép tâm kinh nó đi ngang qua tôi mà không có làm phát sinh ra định, niệm và định. Chúng ta thực tập hai thời công phu, ở trong chùa chỉ có hai thời công phu thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ ngồi quan sát xem các điệu, các chú, các thầy tụng như thế nào. Chúng ta thấy rằng hầu hết tới 99% là thực tập hình thức. Và hai thời công phu đi ngang qua, không có tư tưởng nhiều được bao nhiêu những cái hạt giống của tự giác, của hạnh phúc, của tình thương ở trong mình. Và nếu xa vào trong cái bẫy thực tập hình thức như vậy, thì chúng ta làm sao mà nuôi lớn tự giác, nuôi lớn hạnh phúc cho mình và cho chúng mình được. Cho nên mình phải lập tức rời bỏ cái lề lối thực tập hình thức mà đi vào sự thực tập có nội dung. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi giây phút chấp tác, mỗi 15 phút ngồi thiền đều phải có nội dung, đều phải có chế tác được chánh niệm, chánh định và hạnh phúc. Đó là cái nguyên tắc đầu tiên. Sáng hôm nay chúng ta đã tập khám pháp địa xúc. Chúng ta đã thưa Đức Thế Tôn rằng con rất là xấu hổ, con rất là hối hận khi thắp một cây hương, mà con chỉ thắp hương thôi, con không có làm phát sinh ra được niệm và định. Khi bước chân, con chỉ bước chân thôi, con không làm phát sinh ra được niệm và định. Con không khác gì cái người không tu hết. Con xin lại xuống để phát nguyện rằng từ đây tới đi con sẽ làm khá hơn. Đó là sám pháp đề xuất, một phần của sám pháp đề xuất mà Thầy Pháp Đăng sáng hôm nay hướng dẫn chúng mình lại. Và vì vậy cho nên cái khóa tu 7 ngày đó là trong đó chúng ta không có quyền bán hàng giả. Chúng ta phải bán hàng thiệt, chúng ta phải cung cấp hàng thiệt. Nghĩa là những người hướng dẫn các khóa tu đó là những người nắm vững những cái pháp môn hành thiệt thì mới được. Mà chúng ta đã sẵn sàng mở khóa tu 7 ngày hay chưa? Tại vì rất là nhiều chùa, rất là nhiều thầy, rất là nhiều sư cô muốn tới học tiếp thu những cái thực tập căn bản từ cái khóa tu 7 ngày đó. Và như hôm qua tôi đã nói, những cái bài pháp thoại, những cái tư liệu, nó những cái giáo trình mình có sẵn, mình có thể sử dụng rồi. Giáo thọ có thể trực tiếp giảng dạy, giáo thọ có thể sử dụng những cái băng giảng đã có sẵn, có nhiều băng rất là thực tế, rất hay. Ví dụ như là những cái bài giảng chỉ dạy cái phương pháp an bằng thủ ý, hơi thở thứ nhất làm thế nào thành công, hơi thở thứ hai làm thế nào cho thành công. Thì trong tu viện từ hiếu nó phải có một cái chúng thường trú. Chúng thường trú tức là những thầy hay là những sư cô cam quyết ở với tu viện suốt đời, đi như một dòng sông, là anh em, là huynh đệ của nhau, không có sai lệ, đi lập những cái cơ sở riêng, đi đâu thì cũng đi chung, làm gì thì cũng làm chung và chia sẻ ngọt bùi với nhau, không có một cái giấc mơ riêng, thì phải có cái chúng thường trú như vậy. Chúng thường trú đó có thể là gồm có những đệ tử của thầy Chí Mẫu, hoặc là thầy và thầy Chí Thắng, thầy Thái Hòa, vân vân, là những người cố quyết ôm lấy cái tăng thân này. Tại vì ngoài chúng thường trú sẽ có khách tăng tới thọ giáo 1 năm, 2 năm, hay 3 năm. Và trong cái thời gian thọ giáo như vậy sẽ có những cái vị khách tăng thấy được cái đẹp của một dòng sông và muốn tham dự vào chúng thường trú. Còn những vị khác thì sau khi thu thập được một số pháp môn, một số kiến thức thì trở về chùa của mình. Nhưng mà nếu cái chúng thường trú này nó không vững, không mạnh, không có đủ năng lượng, không có đủ tình vấn đề, không có đủ chất liệu lý tưởng, không có đi được với nhau như một dòng sông, thì những cái vị khách tăng này tới không được thừa hưởng, và trái lại càng làm cho hư nát cái chúng thường trú này đi nữa. Tại vì người ta mới tới thế nào nó cũng có sự tạp loạn, có sự yếu kém, chưa có được những cái yếu tố vững chãi và thẳng thắn, cho nên chỉ có thể tiếp nhận được những vị khách tăng tới tu học 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm với điều kiện là mình có một chúng thường trú rất là vững, cam kết đi với nhau như một dòng sông. Và những vị thường trú đó là cam kết sống theo nếp sống hòa, nghĩa là kiến hòa đồng giải, thân hòa đồng trú và ý hòa đồng nghiệp. Trong chúng thường trú nó có các vị tỳ kheo nó có các vị sa di và có các điều. Có thể có vài vị cư sĩ, một số cư sĩ. Và giữa ba cái chúng đó, hay là bốn cái chúng đó, nó có sự thông thương. Tuy là các điều còn nhỏ, nhưng mà nó đã có những khổ đau, nó đã có những khó khăn của nó rồi. Vì vậy cho nên các anh của nó phải có cơ hội ngồi chơi với cái nó, ngồi chơi với các em. Và khuyên các em nói ra các em cần cái gì, các em muốn cái gì. Nếu các em nghĩ như thế nào sẽ hạnh phúc hơn thì cần cái gì và không cần cái gì. Thì phải tập cho các điều họ nói ra được. Tại vì khi mà các điều nói ra được rồi á, thì nó cảm tưởng, có cảm tưởng là nó là một với mình. Và khi mà các vị sa di mà được khuyến khích nói ra những cái ước mơ, những cái khó khăn, những cái khổ đau, những cái hạnh phúc của mình, và đóng góp được cái gọi là kiến, cái thấy của mình, thì các em nhỏ nó cũng có cái thấy của nó rồi. Nhưng mà tại vì phụ huynh hay la ác thành nó có dám, nó không dám. Tại vì nó sử dụng cái ngôn ngữ của người lớn nó chưa được. Mà đôi khi người lớn không có bình tĩnh. Thế nó nói lắp bắp rồi nạt một cái. Rồi làm sao nó không dám nói nữa. Ở đây các điều cũng vậy. Mình phải khuyến khích cho các điều nó nói. Nói lên những cái ước vọng của nó, những cái hạnh phúc của nó, những cái khó khăn của nó. Và các thầy phải lắng nghe các điều, các chú phải lắng nghe các điều. Theo tôi nhận xét, thì khi mà các điều lên được các chú rồi, thì ở đây á, thì các điều ở các chú không có thời giờ chơi với các điều nữa. Mà giống như là hai giai cấp riêng, cái trường đó là trường không có. Không có hay gì. Giống như mình thoát ra khỏi cái thân phận điều rồi, mình lên được làm sư chú rồi thì mình lên giai cấp Phật khác. Và mình không có muốn trở lại. Cái điều đó là một sự thất bại rất là lớn của sự xây dựng tăng thân. Và ở đây cũng vậy, khi mà mình lên chức thầy rồi, rồi chơi với nhau thôi, tâm sự với nhau thôi, là không có tâm sự với mấy sư chú nữa và không có tâm sự với mấy điều nữa. Tôi chưa nghe sư thúc ký thẳng báo cáo về cái vụ này, thành ra không biết sư thúc làm ăn làm sao về cái vụ này. Nhưng mà tại Chùa Từ Hiếu thì tôi thấy rằng là các chú không có chơi với các điều và các thầy ít chơi với các chú. Nó có ba cái tầng lớp, nó không có sự thông thương. Và vì vậy cho nên cái tình vấn đề ở đây nó vẫn còn thiếu. Có thể Từ Hiếu có một cái tiếng tâm rất là lớn, nhưng mà cái tiếng tâm đó nó có thể là hư danh. Và nó có thể hại cho Chùa Từ Hiếu nếu mà trong cái nội dung của nó không có cái thực tế của tình huynh đệ, của sự tin cẩn lẫn nhau giữa người lớn và người nhỏ. Vậy thì ngay khi mà các điều còn nhỏ mà mình đã phải hỏi ý kiến của nó rồi, hỏi cái thấy của nó rồi, và đôi khi sự thật nó phát ra từ đứa con nít, người lớn không dám nói. Chính con nít nó nói là sự thật, mình phải lắng nghe. Và vì vậy cho nên mình khuyến khích các điều nói, mình khuyến khích các chú nói. Và khi mà các chú sẽ đi họp với nhau thì mình có thể gửi một hoặc hai thầy ngồi chung và khuyến khích nói. Và nó có cái sự thông thương giữa giới này với giới kia. Và đây là một chuyện rất là quan trọng cho cái công trình xây dựng tăng thân. Cố nhiên là hội đồng các vị thọ giới lớn bằng cái tác pháp Yết Ma là quyết định tất cả, đi tới tất cả những cái quyết định có liên hệ tới hạnh phúc và sự tu tập của chúng. Nhưng mà trong cái hội đồng những người thọ giới lớn này có những vị kỳ cựu, có những vị hà lập cao, có kinh nghiệm, có tuệ giác, mà có những người tân tỳ kheo. Và tân tỳ kheo có thể có mặc cảm là ý kiến của mình nói ra có thể bị chê. Vì vậy cho nên các anh các chị lớn luôn luôn khuyến các em tân tỳ kheo nói ra cái thấy của mình. Và khi nói ra, và nhất là khi mà nói ra được một ý kiến hay mà mình biết khen ngợi, mình biết tán dương, thì người đó lớn lên rất là mau. Và rốt cuộc thì đó là vấn đề kiến hóa đầu dài. Trước khi làm một quyết định có liên hệ với hạnh phúc của chúng, mình phải lắng nghe tất cả mọi thành phần của chúng, dầu những thành phần đó chưa thọ giới lớn, mới thọ giới sa di hay là mới điều thôi. Đây là điều quan trọng, đây là điều mà chúng tôi thực tập rất là kỹ ở Làng Mai. Có những buổi họp các vị tỳ kheo học riêng về vấn đề hạnh phúc, có những buổi họp mà các vị sa di học riêng về vấn đề hạnh phúc, và có những buổi họp cho những người dự bị xuất gia học riêng về vấn đề hạnh phúc, rồi báo cáo cho nhau bằng văn bản hay là bằng sự báo cáo trực tiếp. Và vì vậy cho nên khi mà cái hội đồng các vị thọ giới lớn quyết định, thì cái quyết định của họ nó dựa trên những cái điều mà họ đã nghe trong cái giới này, họ đã nghe trong cái giới này, và cố nhiên đã nghe ở trong giới này. Và đó là cái nguyên tắc dân chủ, đó là cái nguyên tắc lắng nghe. Và khi mà mình ở trong chúng, mình có cảm tưởng là mình được nghe, được các anh, các chị lớn lắng nghe cho mình, thì mình có hạnh phúc lắm. Dù mình không có mặt ở trong cái buổi họp để mà đi tới quyết định, nhưng mà mình biết rằng ý kiến của mình đã được lắng nghe, cái này rất là quan trọng. Các sư bà, các ni sư, mình để ý cái chuyện này. Làm thế nào để bất cứ một người nào trong chúng, dù nhỏ cách mấy, cũng có cảm tưởng rằng ý kiến mình được lắng nghe, ý kiến mình được cứu chữa. Thì đó là quan trọng. Nó tạo ra một cái sự thông thương, giống như cửa sổ mở ra, nó rất là khỏe. Mình nếu không có cái tình trạng bế tắc, ấm ức, và hạnh phúc không thể nào có được trong một cái chúng mà có sự bế tắc, có sự ấm ức. Những cái buổi họp thường xuyên định kỳ của hội đồng những người thọ giới lớn, nó tương đương những buổi họp của quốc hội lập pháp. Và tất cả những quyết định đó đều được chấp hành bởi một cái hội đồng điều hành. Một cái hội đồng điều hành. Cái hội đồng điều hành này được bầu ra, không cần nhất thiết là phải có hà lạp cao. Những người nào có tài năng về vấn đề tổ chức được bầu ra trong hội đồng điều hành đó, tức là chấp hành thực hiện tất cả những quyết định của hội đồng những người thọ giới lớn. Ở trong này có thu quý, và tất cả trong này có người giữ sổ sách. Tất cả những nguồn tài lợi nó đi vào trong chúng, nó đi thẳng vào cái quỹ của chúng ở đây, và người này chịu trách nhiệm. Ban phát hành kinh sách, cái tiền nó đi vào đây. Thùng phước sương nó đi vào đây. Những cái món cúng dường cho bất cứ ai ở trong chúng, kể cả thầy trụ trì, đều đi vào trong này hết. Nếu là mai có tặng một đồng hai đồng, nó cũng đi vào đây hết. Đây là một trong những cái khó khăn ở Huế. Tôi nghĩ rằng ở Bảo Lộc, tu viện Bát Nhã sẽ không có vấn đề này, không có khó khăn này. Khi thầy Pháp Đăng được chứng cử đi dạy khóa tu ở Boston, thì thầy đi với hai thầy khác. Và sau khi khóa tu hoàn mãn rồi, thì Phật tử Boston trình ra cho thầy hai cái bì thơ. Một bì thơ lớn và bì thơ nhỏ. Và bì thơ lớn này để xin nhờ thầy chuyển về cho Mai Thông Đạo Tràng, cho tu viện rừng không. Tại vì thầy Pháp Đăng là xuất phát từ tu vào rừng không, ở từ bằng và mòn. Nhưng mà bạch thầy, cái phong bì nhỏ này là để cúng dường riêng thầy. Thầy giảng hay quá đi, thầy hướng dẫn có tu hành quá đi. Thì thầy Pháp Đăng đã được huấn luyện rồi, thầy nói xin cảm ơn thành tình của đạo các đạo hữu chiếu cố riêng tôi, nhưng mà theo nguyên tắc cái bì thầy nhỏ cũng như bì thầy lớn nó sẽ đi vào cái quỹ của chúng hết, và những cái vị trong ban tổ chức rất là khâm phục thầy Pháp Đăng. Thì trong chúng mình có người đi cái ứng phú tụng kinh rất là giỏi, rất là cảm động, thì cái số tiền cúng dường đó nó cũng về đây thôi, mình không giữ lại một đồng nào hết. Tại tiền xe, tiền cổ, tất cả những cái gì mình cần phải chi phí đều từ cái quỹ này đi ra. Lần mai là nói như vậy đó. Thành ra nếu mình làm vì tu trì mà mình càng chi tiền, thấy cần bao nhiêu mình chi được, còn bao nhiêu mình giữ, thì cái đó không có đúng nữa. Trong cái này là không có đúng nữa. Mình phải hoàn toàn buông hết. Mình không buông nữa con bò, mà buông hết tất cả con bò. Đó là đứng về phương diện kinh tế. Còn đứng về phương diện tổ chức cũng vậy. Chúng ta có thể quen với cái thể thức là vị sư trưởng ban lệnh rồi chúng đi theo thôi. Như là sư Cố Minh Tánh ban lệnh cho chùa Long Thọ, hoặc sau này chùa Diệu Nghiêm, tôi không có biết. Nhưng mà trong cái mô thức tổ chức này thì sư cô trụ trì không có quyền như vậy nữa, hoặc là sư cô giáo thọ không có quyền như vậy nữa. Tại vì tất cả những quyết định có liên hệ tới đời sống ở trong chúng là do hội đồng các vị thọ giới lớn chịu trách nhiệm. Và đứng về phương diện nội dung tu học và cái lịch của những khóa tu mà mình tổ chức tại tu viện hoặc là ngoài tu viện là do cái hội đồng giáo thọ đề nghị. Đây là hội đồng tỳ kheo, đây là hội đồng giáo thọ. Hội đồng giáo thọ gồm có những người thuộc về hội đồng tỳ kheo nhưng mà có cái chuyên môn. Cố nhiên có những vị giáo thọ đầy đủ kinh nghiệm, và có những vị giáo thọ vừa mới lên giáo thọ thôi, cần phải 10 năm, 15 năm nữa thì mới là vị giáo thọ giỏi. Nhưng mà tất cả đều được ở trong hội đồng giáo thọ. Và người nào trong hội đồng giáo thọ cũng phải có cái bổn phận nói ra cái thấy của mình, ý kiến của mình. Và vì vậy cho nên vị giáo thọ thanh niên á tham vấn tất cả những cái ý kiến của các vị giáo thọ khác, kể cả những giáo thọ tập sự, và đi tới một cái lịch sinh hoạt. Trong đó có những khóa tu mình tổ chức mỗi 3 tháng, mỗi năm hoặc là 21 ngày. Và cái chương trình của hội đồng giáo thọ đề ra cho năm tới là phải được hội đồng các vị tỳ kheo thông qua thì mới được thực hành. Dầu là trong hội đồng tỳ kheo có những vị tân tỳ kheo kiến thức của họ không bằng 1/10 kiến thức của cả vị giáo thọ, nhưng mà đây là cơ quan lập pháp cao nhất, ở đây có hiệu hội đồng điều hành. Và hội đồng giáo thọ, hội đồng điều hành được bầu ra. Và nếu trong hội đồng điều hành nó có một vài cái yếu kém thì cái buổi họp của các vị tỳ kheo này có thể bổ túc bằng cách cho thêm một người hoặc cho thêm 2 người, hoặc là đổi một người này bằng một người khác. Và khi mà đã bầu ban điều hành lên rồi thì các thầy giáo thọ cũng như là thiếu trụ trì không có bao giờ dẫm chân lên trên những nhân viên của ban điều hành hết. chỉ có thể giúp ý kiến thôi, nhưng mà không có được dẫn chân lên, không được làm thay thế những cái việc của cái ban điều hành, hội đồng điều hành. Và nếu hội đồng điều hành làm việc như vậy trong 1-2 năm thì sẽ có kinh nghiệm, sẽ trở thành rất là giỏi, tại vì biết có cái ý thức trách nhiệm. Còn thầy trụ trì nằm ở chỗ nào? Thầy trụ trì đóng vai của nữ hoàng, của một vương quốc dân chủ. Thầy trụ trì không có làm việc điều hành nữa. Thầy trụ trì có thể chủ tọa những buổi họp của hội đồng tỳ kheo, hoặc nếu thầy không có khéo về cái nghề chủ tọa đó thì có thể mời một người khác làm chủ tọa những cái buổi họp hạnh phúc và những cái buổi họp khác của hội đồng tỳ kheo. Và thầy trụ trì cũng có thể là một trong các vị giáo thọ. Và cái bổn phận của thầy trụ trì trong cái mô thức này là chăm sóc và thương yêu từng người ở trong chúng, hỏi thăm có gia đình có vấn đề gì không, sức khỏe như thế nào, và để chăm sóc, để thương yêu. Và vai trò đó rất là đẹp. Và thầy trụ trì cũng tìm cách để phát triển những cái tài năng của từng người trong hội đồng tỳ kheo, trong giới sa di, trong giới thánh điệu, để đề nghị. Tại vì những cái tài năng đó mà không được sử dụng để làm hạnh phúc cho chúng thì rất là uổng. Và nhiều cái loại tài năng, có khi là tài năng tổ chức, có khi là làm vườn rau rất là giỏi, có khi là trang trí rất là hay, có nhiều tài năng. Và vị trụ trì phải khám phá tài năng, và các vị khác cũng nên giúp thầy trụ trì khám phá những tài năng đó và phối hợp tài năng lại, thì cái hạnh phúc trong chúng sẽ rất là lớn. Và người nào cũng có cảm tưởng mình thoải mái ở trong cái chúng này, mình có thể thi thố được những cái tài năng ở trong chúng này. Và vì vậy cho nên đứng về phương diện tài chánh thì mình phải có khả năng buông bỏ. Đứng về phương diện quyền uy là vị sư trưởng lâu nay nắm hết tất cả quyền hành và chỉ có ra lệnh thôi, bây giờ cũng phải buông cái quyền uy đó ra. Và cố nhiên là vị sư trưởng có thể có kinh nghiệm nhiều hơn những người mới. Và vì vậy cho nên khi mà chúng đi tới một quyết định nào rồi á, mà vị sư trưởng theo cái kinh nghiệm lâu năm của mình thấy rằng cái quyết định này nó chưa phải là quyết định hay nhất, thì vị sư trưởng có thể đặt vấn đề. Và theo nguyên tắc, vị sư trưởng có quyền phủ quyết, có quyền phủ quyết. Lần mai, xưa lần mai có quyền phủ quyết, nhưng mà xưa lần mai chưa bao giờ sử dụng quyền phủ quyết này. Xong là mai chị nói rằng các thầy có chắc như vậy là hay nhất chưa? Tôi thấy như vậy này, kinh thể học thêm bữa nó đi, hai bữa nó đi, thì đó là chuyện xảy ra. Chứ chưa bao giờ xong là mai sử dụng cái quyền phục vụ của mình rất là hay. Và chúng ta không có quyết định trên cái nền tảng thiểu số đa số, mà chúng ta quyết định trên cái nền tảng gọi là consensus, tức là đồng ý 100%. Ví dụ như có 90%, 92% là đồng ý như vậy rồi, chỉ có 8% là có cái thấy khác thôi, thì 8% này phải thực tập tùy hỷ, buông ý kiến của mình ra để cho nó được 100%. Cái đó gọi là cùng phân tích. Tiếng Việt là gì? Là ta đi khỏi 40 năm quên tiếng Việt hết. Tức là giải quyết bằng cách là đồng ý với nhau hoàn toàn, chứ không phải là bằng đa số những lập dụng. Hồi nãy tôi có nói rằng ở Bảo Lộc sẽ dễ, tại vì Bảo Lộc không phải là kinh đô, là đất thần kinh. Tại vì chùa chiền và nếp sống của từ viện ở Thừa Thiên nó chịu ảnh hưởng rất là nhiều cái tinh thần phong kiến, tinh thần vua chúa trong cái lễ nghi cũng như trong cái hành xử. Và vì cái tính cách cấp bậc, giai cấp phong kiến đó, mà cái tình thầy trò cũng như là cái tình huynh đệ nó ít có cơ hội hơn để được xây dựng. Và vì vậy cho nên mình phải làm thế nào để từ từ đưa cái tính dân chủ vào trong cái sự thành lập từ viện, để cho mình có thể ngồi với nhau được nhiều hơn. Ở bên Làng Mai chúng có hai ngày ăn cơm theo kiểu nghi thức. Ngày Chủ nhật thì ngồi theo Hà Lạp, ăn là phải ngồi tiến em, để cho mọi người đều nhớ cái chỗ của mình ở trong cái hệ thống, trong cái phô di tập tử. Nhưng mà tới ngày thứ năm đó, thì ngược lại, đều có thể ngồi chung với sư ông, ngồi bên cạnh sư ông. Nam có thể ngồi gần bên nữ để xây dựng cái tình huynh đệ. Nghĩa là tuy rằng mình vẫn tôn theo cái tôn ti trật tự đó, cái nguyên tắc thâm niên đó, nhưng mà mình vẫn là anh chị, vẫn là em, anh em của nhau. Và đó là một cái phương pháp của Làng Mai để tạo ra sự thăng bằng. Và mỗi khi tôi tới một cái chùa ở Huế thì thường thường tôi bị ăn cơm riêng. Và ăn cơm riêng một mình chóc ngóc là tôi không có hạnh phúc. Cho nên tôi luôn luôn năn nỉ thầy trụ trì để cho tôi ăn cơm với chúng và nể sư ông thành họ cho phép như vậy. Nhưng mà trên nguyên tắc là không có như vậy được. Và ngày xưa tôi nhớ sư ông Thanh Quý phải ăn cơm riêng mỗi bữa trưa. Tôi rất là lấy làm tội nghiệp, tại vì nếu mà tôi bị ăn cơm riêng như vậy tôi không có hạnh phúc. Tôi muốn được ngồi chung với chúng, ăn cơm với chúng và cảm thấy sự có mặt của chúng, trong đó có các điều. Không phải là mình muốn mà mình làm ngay được đâu, không phải là mình thật chiến đạo mà mình thành đạo được liền đâu, mà phải tu đạo, tức là phải thực tập. Thì nếu mà trong chúng tất cả mọi người đều thấy được đó là con đường tương lai của mình, thì phải ngồi xuống với nhau, mình thực tập cái điều đó 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, cho đến khi mình cảm thấy thoải mái trong cái cơ chế, trong cái mô thức sinh hoạt đó. Còn nhiều câu hỏi nữa, nhưng mà hôm nay hết giờ rồi, rất là tiếc. Bên này không có thường tòa hãy ấn ở đây. Hy vọng là thầy hãy ấn, thường tòa hãy ấn có cơ duyên để quán chiếu về vấn đề này. Tại vì mình rất là mong có một cái tu viện ở tại chùa Thiền Tông và mình có thể làm chung với nhau, yểm trợ chung với nhau. Và ở Bảo Lộc thì thầy Đức Nghi thầy cương quyết làm theo cái chỗ này đó, và bên làng sẽ gửi qua một vài vị giáo thọ để giúp cho sự xây dựng tăng thân trong ban đầu. Và cũng có một số các vị giáo thọ có quốc tịch Việt Nam, các thầy các sư cô có quốc tịch Việt Nam đã từng được tu học ở Làng Mai, thành ra trở về để giúp Bát Nhã trong những cái tháng đầu tiên, tôi tin rằng sẽ thành công.
Trong sáng nay thầy hãy ấn về cái cung đường có vào, nhưng mà ngồi ở ngoài để nghe không trực tiếp đây được, bởi vì thầy con đi sắp xếp bài cung đường thoại và trung tâm văn hóa chủ quán. Thì con thấy là khi tài liệu vào sáng nay xin bộ phận tư liệu mình ghi ra ngay để trở thành là tư liệu cho các thầy, các cô, các tăng ni trên tham dự khóa học này.
Tức là sáng băng á, sáng băng hình hay là sáng băng hình thì hay hơn, tại vì có mấy cái hình. Lên máy cũng được, và vẽ hình ra. Mà phải ngồi xuống để mà nghiên cứu, học hỏi, đặt thêm câu hỏi nữa thì nó mới rõ ra. Đây là những cái nét tính mà thôi. Xin các sư bà chú ý, cái hạnh phúc của các sư cô là tùy thuộc các sư bà nhiều lắm, tội nghiệp lắm.